Kính thưa quý vị khán giả, trong mừng trường hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 108. Giê-xu tại Nazareth.
Chỗ dừng chân đầu tiên của Giê-xu tại Nazareth là nhà Anphê. Người đang sắp bước vào vườn thì gặp Maria Anphê đi ra với hai cái vò bằng đồng để ra phong ten.
Bình an cho bác, Maria.
Giê-xu nói và người hôn người bác, và như thường lệ bộc lộ nỗi vui bằng một tiếng kêu, và bà hôn người.
Giê-xu của tôi, chắc chắn đây là một ngày bình an và vui vẻ bởi vì cháu về. Ôi, các con yêu của má, vui chừng nào cho má các con được thấy các con.
Và bà hôn cách thân thiết hai người con trai ở ngay sau lưng Giê-xu.
Bữa nay quý vị sẽ ở lại nhà tôi phải không? Tôi vừa nhúng lò để nướng bánh. Tôi đi lấy nước để không phải gián đoạn khi nấu nướng.
Má ơi, chúng con sẽ đi lấy nước.
Hai người con trai nói và chụp lấy các chiếc vò.
Chúng tốt chừng nào, có phải không Giê-xu?
Rất tốt.
Giê-xu xác nhận.
Cả với cháu nữa, phải không? Bởi vì nếu chúng yêu cháu ít hơn, thì chúng sẽ ít thân yêu đối với bác hơn.
Đừng sợ bác Maria, chúng chỉ là niềm vui cho cháu.
Cháu có một mình à? Maria đã ra đi như vậy. Bất ngờ, bác cũng sẽ đi. Cô ấy đi với một người đàn bà. Một môn đệ à?
Vâng, cô em gái của mắt ta.
Ôi, xin chúc tụng Thiên Chúa. Bác đã cầu nguyện biết bao cho việc này. Cô ta đâu?
Kìa, cô ta đang đi với mẹ cháu, Martha và Susan.
Quả vậy, các phụ nữ vừa rẽ vào đường, các tông đồ đi theo đằng sau. Maria Anphê chạy ra đón họ và kêu lên.
Sung sướng cho tôi chừng nào, được có cô làm chị em. Tôi phải nói cô là con gái, vì cô còn trẻ, tôi già rồi, nhưng tôi gọi cô bằng tên, cái tên rất thân yêu đối với tôi, từ khi tôi đặt nó cho Maria của tôi. Lại đây cưng, chắc chắn cưng mệt, nhưng cũng sung sướng nữa.
Và bà ôm hôn Maria Magdalena, rồi cầm tay nàng như để nàng cảm thấy bà yêu nàng. Sự tươi mát và sắc đẹp của Maria Magdalena như rạng ngời hơn gần khuôn mặt héo úa của bà Maria Anphê tốt bụng.
Hôm nay tất cả sẽ ở nhà tôi sẽ không để quý vị đi.
Và với một cái thở dài của tâm hồn, thoát ra ngoài ý muốn, bà để thoát ra lời tự thú.
Tôi luôn luôn cô đơn chừng nào khi cô em dâu của tôi không có ở đây. Tôi qua những ngày buồn tẻ và cô đơn.
Các con trai chị vắng nhà à?
Martha hỏi. Maria Anphê đỏ mặt và thở dài.
Bằng tâm hồn, đúng. Còn là môn đệ sum họp và chia lìa. Nhưng cũng giống như cô, Maria, cô đã tới. Chúng cũng sẽ tới.
Và bà lau nước mắt. Bà nhìn Giê-xu, người đang quan sát bà với vẻ thương xót.
Bà cố gắng mỉm cười và hỏi người.
Đây là những điều đòi hỏi thời gian, phải không?
Đúng, Maria. Nhưng bác sẽ thấy chúng.
Bác đã hy vọng. Sau khi Simon đã... Nhưng sau đó, nó đã biết những điều khác và nó lại trở về, ngập ngừng. Giê-xu, dầu sao cũng hãy yêu nó.
Bà có thể nghi ngờ điều đó sao?
Maria vừa nói, vừa sửa soạn những đồ giải khác cho các bộ hành, như điếc, trước những lời mọi người nói là không cần gì cả.
Hãy để cho các nữ môn đệ bằng an.
Giê-xu nói, và người thêm.
Và chúng ta hãy đi vào trong bụng.
Cháu đi à, có lẽ các đứa con trai khác của bác cũng sẽ tới.
Cháu sẽ ở lại 2 ngày tròn, như vậy chúng ta sẽ ở với nhau. Bây giờ cháu đi kiếm các bạn. Bình an cho các bà. Má ơi, tạm biệt nhé.
Nazareth đã xúc động vì Giê-xu trở về và vì Maria Magdalena đi theo người. Có những người vội vã vào nhà Maria Enfe, có những người khác vội tới nhà Giê-xu để coi. Nhưng thấy nhà đóng cửa, họ kéo nhau đến hết với Giê-xu. Người đang băng qua Nazareth về phía trung tâm miền. Thành phố vẫn khép cửa trước người thầy. Một số mỉa mai, một số không tin. Có vài người bộc lộ sự độc ác và họ tỏ lộ ác cảm bằng những lời gây thương tích. Thành phố theo người vì tò mò, không có tình yêu. Họ không hiểu người, con người vĩ đại của họ. Ngay trong những câu hỏi mà họ đặt ra cho người cũng không có tình yêu, chỉ có sự cứng lòng tin và nhạo báng. Nhưng người không tỏ ra là người biết. Người trả lời êm đềm cho những kẻ nói với người.
Ông cho mọi người, nhưng ông giống như một người con, không có một dây liên lạc nào với quê hương nó, bởi vì ông không cho nó cái gì cả.
Tôi ở đây để cho quý vị những gì quý vị xin tôi.
Nhưng ông không thích ở đây. Có lẽ chúng tôi tội lỗi hơn những người khác.
Không. Có một người nào, dù tội lỗi tới đâu, mà tôi không lưu tâm hoán cải. Và quý vị không tội lỗi hơn những người khác.
Nhưng ông không nói rằng, chúng tôi tốt hơn những người khác. Một đứa con tốt luôn luôn nói rằng, dạ nó tốt hơn những người khác, dù là bà ta không được như vậy. Có lẽ đối với ông, Nazareth là bà mẹ dẻ, phải không?
Tôi không nói gì cả. Sự yên lặng là cái thước đo lòng bác ái với người khác và với chính mình. Khi người ta không thể nói về một người là tốt và người ta không muốn nói dối. Nhưng sự ca tụng sẽ đến với quý vị ngay lập tức nếu quý vị đến với giáo lý của tôi.
Vậy ông muốn là người ta cảm phục ông?
Không, tôi chỉ muốn quý vị nghe tôi và tin ở tôi vì lợi ích của linh hồn quý vị.
Vậy nói đi. Chúng tôi nghe ông.
Hãy nói cho tôi biết, tôi phải nói với quý vị về đề tài nào?
Một người trạc 40-45 tuổi nói.
Đây, chúng tôi muốn ông vào giáo đường và giải thích cho chúng tôi một điểm.
Lễ vị, tôi đến ngay lập tức.
Và họ đi về giáo đường. Người ta chen chúc nhau sau lưng Giê-xu và ông trưởng giáo đường và lập tức ngồi đầy giáo đường. Ông trưởng giáo đường cầm một cuộn và đọc.
Ông cho mang người con gái của Pharaon vào thành David ở trong một căn nhà mà ông đã xây cho bà vì ông nói.
Vợ ta không được ở trong nhà của David, vua Israel, nơi đã được thánh hóa khi hòm bia của Chúa vào đó.
Đấy, tôi muốn ông nói là biện pháp này có đúng không và tại sao?
Không một chút nghi ngờ gì là nó chính đáng, bởi vì sự kính trọng đối với ngôi nhà đã được thánh hóa của David do việc hòm bia ngự tới đòi hỏi như vậy.
Nhưng sự kiện được làm vợ của Solomon không làm cho người con gái của Pharaon được xứng đáng ở trong nhà của David sao? Người đàn bà không trở nên theo lời của Adam, xương của người chồng, và thịt của thịt ông sao? Nếu nàng là như vậy, làm sao nàng có thể phạm tục hóa? Nếu nàng không phạm tục hóa người chồng?
Trong sách Ezra có viết:
Ngươi đã phạm tội khi cưới các người đàn bà ngoại quốc, và thêm cái tội này vào vô số tội khác của Israel.
Một trong các nguyên cớ tội thờ tà thần của Salomon chính là tội có liên can tới việc cưới vợ ngoại quốc. Thiên Chúa đã nói: Các bà, những vợ ngoại quốc sẽ làm đồi bại con tim của ngươi, cho tới nỗi làm cho ngươi theo những thần ngoại quốc. Và các hậu quả thì chúng ta đã biết.
Nhưng ông ta đã không đổi trụy vì đã cưới con gái Pharaon, vì ông vẫn xét xử các khôn ngoan, trong khi bà không được ở trong căn nhà được thánh hóa.
Lòng nhân từ của Thiên Chúa không ở trong mức độ như chúng ta. Con người, sau lỗi lầm, họ không tha thứ, mặc dù chính họ cũng luôn luôn lỗi lầm. Thiên Chúa không khắc nghiệt sau một lần sa ngã, nhưng người không cho phép chai đá trong cùng một tội mà không bị phạt. Vì thế, người không phạt ngay sau khi sa ngã lần đầu. Khi đó, người nói trong con tim: Nhưng người phạt khi lòng nhân từ của người không cải hóa được con người, và khi con người lấy đó làm cớ cho sự yếu đuối. Khi đó, hình phạt sẽ đổ xuống, vì con người không nhào cười Thiên Chúa được. Xương bởi xương ông, thịt bởi thịt ông. Con gái Pharaon đã gieo cái hạt đầu tiên cho sự đồi bại trong tim vị vua khôn ngoan. Và quý vị biết rằng một cơn bệnh phát xuất không phải ngay khi chỉ có một cái mầm bệnh trong máu, nhưng khi máu bị hư vì cái mầm đầu tiên này đã phát triển và tăng gấp lên. Sự sa ngã của con người tới tận đáy sâu luôn luôn bắt đầu bằng một lỗi phạm có vẻ nhẹ. Rồi sự chiều theo điều xấu lớn lên, người ta làm quen với sự phương hại, sự chểnh mảng với bổn phận, sự bất tuân đối với Thiên Chúa, và từng bậc một người ta đi tới tội nặng. Đối với Salomon, ông đã đi tới tội thờ tà thần, gây ra sự ly giáo và các hậu quả còn tồn tại cho tới ngày nay.
Vậy ông nói rằng phải rất chú ý và rất kính trọng đối với những vật thánh.
Chắc chắn rồi.
Bây giờ giải thích cho tôi một điều này nữa. Ông xưng mình là ngôi lời của Thiên Chúa, có đúng vậy không?
Tôi là vậy. Chính người đã sai tôi mang tin mừng cho mọi người và cứu chuộc mọi người cho khỏi tội lỗi.
Vậy, nếu ông là ngôi lời, thì ông còn lớn hơn hòm bia, bởi vì Thiên Chúa không có ở trong cái vinh quang ngự trên hòm bia, nhưng ở trong chính ông.
Ông nói đúng, và đó là sự thật.
Vậy, tại sao ông làm hoen ố chính ông?
À, ra để nói với tôi câu đó, nên ông đã dắt tôi tới đây. Nhưng tôi thương cho ông và cho kẻ đã xúi dục ông nói. Tôi không cần phải biện minh, vì mọi biện minh đều vô ích và bị bẻ gãy bởi sự thù ghét của các ông. Nhưng về điểm các ông trách tôi là thiếu tình yêu đối với các ông và làm hoen ố nhân thân tôi cho các ông sự biện minh của tôi. Hãy nghe đây, tôi biết các ông nói ám chỉ về cái gì, nhưng tôi trả lời các ông sai lầm. Cũng như tôi mở cánh tay cho kẻ chết để đem nó trở về sự sống, tức là tôi gọi các kẻ chết để trả lại sự sống cho nó. Tôi mở cánh tay cho những kẻ hấp hối, và tôi gọi những kẻ đã chết thực sự là các kẻ tội lỗi, để dẫn nó về đời sống vĩnh cửu, để làm cho nó sống lại nếu nó đã thối rữa, để nó không bị chết nữa. Nhưng tôi sắp nói cho quý vị một dụ ngôn. Một người vì hậu quả của quá nhiều dâm đảng nên bị cùi. Người ta cách ly ông ra khỏi xã hội và con người. Trong sự cô đơn khủng khiếp, ông suy nghĩ đến tình trạng của ông và về tội lỗi đã làm ông suy sụp. Ông qua đi nhiều năm như vậy, và vào một lúc ông không ngờ nhất thì ông được khỏi bệnh cùi. Chúa đã tỏ lòng thương xót ông vì bao lời cầu nguyện và nước mắt của ông. Khi ấy người đó làm gì? Ông có thể trở về nhà ông vì Thiên Chúa đã xót thương ông không? Không, ông phải trình diện với thầy cả. Vị này sau một lúc xem xét cẩn thận thanh tẩy ông sau một lễ hy sinh đầu tiên là một đôi chim tước. Rồi sau đó, không phải sau một lần mà sau hai lần giặt giũ quần áo, người đó được đến tìm thầy cả với những con chiên không tì vết. Con chiên cùng với bột và dầu đã được mô tả. Thầy cả dẫn ông trước cửa nhà tạm, và chỉ khi đó người này mới được nhìn nhận lại vào dân Israel theo tôn giáo. Nhưng quý vị hãy nói cho tôi biết, khi người đó đến với thầy cả lần đầu tiên, tại sao ông ta tới?
Để được thanh tẩy lần thứ nhất, để có thể làm chọn việc thanh tẩy lớn nhất, để ông lại có thể hội nhập vào dân thánh.
Quý vị đã nói đúng. Vậy khi đó ông ta chưa được hoàn toàn thanh sạch sao?
Ồ, chưa. Ông còn thiếu rất nhiều để được thanh sạch, vật chất cũng như tinh thần.
Vậy tại sao ông ta dám lại gần thầy cả lần đầu tiên, trong khi ông ta còn dơ bẩn? Và lần thứ hai, ông ta tới gần cả nhà tạm.
Bởi vì thầy cả là phương tiện cần thiết để ông ta có thể lại được nhận vào số những kẻ sống.
Vậy còn nhà tạm?
Bởi vì chỉ mình Thiên Chúa là có thể hủy bỏ tội lỗi. Và đức tin chỉ rằng, phải tin là sau bức màn thánh, Thiên Chúa ngự trong vinh quang của người. Và từ đó, người phân phát ơn tha thứ.
Như vậy là người cùi được lành, chưa hoàn toàn sạch tội, khi ông tới gần thầy cả và nhà tạm.
Chưa, chắc chắn là chưa.
Hỡi các người có tư tưởng xảo quyệt và con tim không trong sáng, tại sao quý vị trách móc tôi nếu tôi, thầy cả và nhà tạm, tôi để cho những kẻ bị cùi một cách siêu nhiên lại gần tôi? Tại sao quý vị lại có hai biện pháp để xét đoán? Phải, người phụ nữ đã hư mất, cũng như Lê-vi, người thu thuế, bây giờ hiện diện ở đây với tâm hồn mới và nghĩa vụ mới. Và cùng với họ, có những người đàn ông, đàn bà khác đã đến trước họ và bây giờ ở bên cạnh tôi. Họ có thể, bởi vì bây giờ họ được tái nhập vào dân Chúa. Họ đã được dẫn đến bên tôi do ý muốn của Thiên Chúa, Đấng đã giao cho tôi quyền xét xử và xá giải, chữa lành và phục sinh. Sẽ có sự hoen ố nếu sự thờ tà thần vẫn còn trong họ, giống như nó vẫn ở trong con gái Pharaon. Nhưng ở đây không có sự hoen ố, vì họ đã ôm ấp cái giáo lý mà tôi đã đem xuống trên trái đất. Và bởi giáo lý này, họ được sống lại trong ân sủng của Chúa. Hỡi các người Nazareth, quý vị dương bẫy hại tôi, bởi vì quý vị cho rằng tôi không thể được cái điều là có sự khôn ngoan thực sự của ngôi lời Thiên Chúa ở trong tôi. Tôi nói với quý vị, hãy bắt chước những người tội lỗi. Thực sự, họ đã ở bên trên quý vị khi họ ở trong sự quan hệ với chân lý. Tôi cũng nói với quý vị, đừng dùng những thủ đoạn ô nhục để có thể đối đầu với tôi. Đừng làm như vậy. Hãy xin tôi, và tôi sẽ cho quý vị lời của sự sống, cũng như tôi đã cho hết những ai đến với tôi. Hãy tiếp nhận tôi như một người con của miền đất này, là đất của quý vị. Tôi không giữ sự hiềm khích với quý vị. bàn tay tôi đầy sự vuốt ve. Và trái tim tôi ước ao chỉ bảo quý vị và làm cho quý vị sung sướng. Tôi rất là như vậy. Tới nỗi, nếu quý vị muốn, tôi sẽ qua ngày Sa-bát ở giữa quý vị để giảng cho quý vị lề luật mới.
Các người nghe không đồng ý với nhau, nhưng sự tò mò đã thắng. Hay là tình yêu? Một số đông kêu lên.
Đúng, đúng. Ngày mai đến đây, chúng tôi sẽ nghe ông.
Tôi sẽ cầu nguyện để đêm nay cái lớp hồ tô làm cứng con tim của quý vị nó rớt xuống, để cho tất cả các thành kiến đều sụp đổ, để một khi được giải thoát khỏi nó, quý vị có thể hiểu lời của Thiên Chúa đã đến mang tin mừng cho tất cả trái đất. Nhưng với niềm ước ao là miền đầu tiên đón nhận nó, phải là thành phố nơi tôi đã lớn lên. Bình an cho tất cả quý vị.
Con không giữ cho, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho vui và được cứu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa có bao la, dù cho bao phen con yếu đuối thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài là ai thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang thân thể là con luôn mê mãi chân thế. Nhưng lòng Chúa có bao la, dù cho bao phen con yếu đuối thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài là ai thứ giặt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu. Nhưng lòng Chúa có bao la, dù cho bao phen con yếu đuối thành tâm xin ăn năn thống, là Ngài là ai thứ tha. Chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Nhưng lòng Chúa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài là ai thứ tha. Chúa không làm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oán trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây dũng cảm trong lòng, là từng giây hơi thở rực nở. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.